thành quả thiền tha sáng trong án, rồi trong đây tôi dùng cái chữ là lấy đọc từ đọc, nói cái chữ dùng này ví dụ nếu mà hiểu rồi thì sau này nó có thể thông suốt được những vấn đề khác, chủ yếu như vấn đề niệm Phật, tu tịnh độ niệm Phật, thì trong đó các tổ chưa dùng cái chữ nói rằng lấy gai lễ gai, còn thiền thán trong án này gọi là dùng đọc của kỳ đọc. Thì tại sao có những chữ dùng như vậy? Thì tôi nói cho quý vị hiểu chân đây là vì đa số người học đạo mà không nắm được cái thêm chết này, cho nên khi nghe nói thấy lạ. Và cho pháp tu này pháp tu kia nó có khác nhau, thì mới hiểu rồi còn cái gì khác. Tôi nói niệm Phật chứ, niệm Phật gọi là lấy gai lễ gai. Là tại sao? Là bởi vì như mình đi đường, mình đã phải cái mũi gai nó gãy cái tông. Vậy giờ muốn cái gai nó ra phải sao? Về nhà kiếm cái gai khác lại lễ cái gai đó. Tức là nhờ cái gai khác mình đâm nguyện ra và mình chưa cái gai kia ra, thì dùng cái gai này để trị cái gai kia. Thì cũng như vậy, chúng ta hàng ngày có cả muôn nguyện chứ không phải là một nguyện. Muôn nguyện tức là nghĩ cái này nhớ kia, luôn luôn tâm nó phải dừng ở một điểm. Bây giờ muốn cái tâm dừng lại một điểm thì dừng một nguyện để trừ nhiều nguyện, nghe không? Để dừng cái tâm niệm Phật, nó hơi là Phật, nó hơi thì Phật, thì nhớ Phật cũng gọi là nguyện. Với cái tâm cởi nhớ danh hiệu Phật đó là nguyện. Nhưng mà nhớ Phật cho nên không nhớ chính tâm, không nhớ nhiều người, thì như vậy đó là một nguyện để trừ nhiều nguyện. Ví dụ lấy gai mà lễ gai, lấy cái nguyện này để diệt những cái nguyện kia, nên ví dụ lấy gai lễ gai hay là dùng gai lễ gai. Hiểu như vậy thì niệm Phật cũng tốt là để dừng lại, không có nghĩ những cái khác, dừng cái nghĩ Phật để quên nghĩ chúng sanh, nó sẽ dễ hiểu. Thì giờ đây thiền sáng công án thì gọi là lấy đọc và từ đọc, cái này nó cũng mạnh hơn nữa. Tại sao lấy đọc từ đọc? Thì tỷ dụ như đây là trường hợp mình nói vị thầy thuốc bắt cho mình hồi kia, nói là những người mà vị chứng đọc thì người kia là muốn thở đọc ra, thì có sự dùng tới mã tiền thì chẳng hạn những chữ đọc đó để mà thở tiên nó ra mau. Thì như vậy cái này là đọc mà lại từ được cái đọc kia, thì như vậy cái đọc đó đã là đọc mà tại sao mình dùng? Thì giờ như người tu, những vị nhớ tu tịnh độ thì nói rằng trước hết là tính hạnh người, phải không? Tinh là đầu, rồi kế nó mới khởi tu hành, rồi sau pháp vị giảng sanh. Và tính hạnh nguyện là cái nền tảng, hay là trong kinh hay ví dụ cái gì cái vạt ba chân, nghĩa là ba chân không thể thiếu được. Thì tính là đi đầu, rồi trong kinh đúng thường nói tính như đạo nguyên công đức mỗi nhân dân, rồi tính là cái nguồn của đạo, là mẹ có công đức ở trong kinh Quan Nghiêm. Thì như vậy kinh là quan trọng đối nhà đạo, mà trái lại thiền tông mà dùng cái phải đầu này là khởi nghi. Khởi nghi cho nên đó, đa nghi thì đang ngộ, nghi nhiều thì ngộ nhiều. Như vậy thì có những nghĩa với kinh đó, thấy không? Kinh thì giải mình kinh, mà đây thì giải mình nghi. Thì như vậy thì quý vị mới thấy tại sao mà có nghĩa như vậy. Thì nghi đối với cái kinh đó, nó là đọc như thế gì, thấy không? Kinh là thiện mà nghi tức là ác, dùng cái ác đó để mà đạt được cái mục tiêu của mình, thì đó là lấy đọc từ đọc cái gì. Thì giờ đây ví dụ như sáng phải đầu hay công ác, ví dụ như sáng phải đầu thì ở sáng công ác thì như trong kinh thường hay nói, tất cả pháp đều trở về một. Rồi người ta đặt thêm câu nữa, dịch một trở về chỗ nào? Nếu tất cả pháp trở về một, thì ta thêm câu hỏi nữa, một trở về chỗ nào? Thì như vậy hỏi một trở về chỗ nào đó, như vậy tin. Giờ chú trong đồng á, mẹ trở về chỗ nào, đi đứng là ngồi chú nhớ về gì đó. Mẹ trở về chỗ nào, tại sao tất cả tới rồi một, rồi một mẹ về đâu? Chứ hỏi mấy lần rồi, lát có hết gì đặt ra hỏi nữa, lát hết gì đặt hỏi nữa, thì như vậy cái đầu người đó sao? Cái chú nó nghi rồi, không cho hết, rồi chú cứ đặt cái vấn đề đó cho tới 5 năm, 10 năm cho tới đi đứng rồi ngồi nhớ cho cái gì đó không, không còn nhớ chuyện gì khác hết. Cho tới cái gì đứng là trời mưa hoặc quên mưa nữa, hoặc lo cái gì nữa thôi. Mà quý vị khi nào á, giả sử có một vấn đề gì họ đưa ra cho mình giải quyết được, mình đương nhiên, thì khi mình nghi ra có nhớ chuyện khác không? Lý do giải quyết cái gì, vì vậy cho nên chức nghi nó mạnh vô cùng. Mà dùng cái chức mạnh của nghi đó đó, để đánh tan hết mọi cái ý niệm đó. Rồi cái nghi đó biết là chỉ tụ ở trong cái nghi đó, hết bẩn cái ý thức. Cho nên gọi là thành nghi trần, thành một cái nghi thôi, không còn cái gì khác nữa. Thì đi đâu trên đầu chỉ có cái nghi đó thôi, gọi là cái nghi thành khối. Rồi cho tới bao giờ không biết, cho tới bao giờ mà cái nghi đó nổi tung ra sao? Ở trong nhà thiền thường gọi là thùng sơn lũng đá vậy. Lính đá rồi cái nó xả chưa ra thì đó là ngộ. Bây giờ như vậy cho nên gọi là đa như đa ngộ. Bởi như nhiều, như mà cho tới tuyệt để thì cũng sắp ngộ. Còn như tôi sơ không ngộ. Đó là cái ý nghĩa đa như đa ngộ. Thì như vậy cái như là một sức mạnh, mà nó là cái độc, để nó trị tất cả phiền não loạn tưởng là cái độc kia. Cho nên gọi là lấy độc từ độc. Thì cái lớp đó, thì như vậy quý vị thấy cái dùng thoại đầu đó hay là cái công án đó đối với niệm Phật có khác không? Tôi chưa dùng cái chuyện lành hơn, dùng hiệu Phật mình tôn kính, đúng không? Để mình nhớ Phật, không nhớ chuyện khác, đập chết cái ý thức không chạy đi chỗ khác. Rồi nguyện người tới bao giờ nhiếp tâm đó, phải không? Thì cũng như cái thầy tới như thành khối. Nhiếp tâm rồi cho chừng đó, nhắm mắt có thấy Phật Di Đà, thì cũng như là nguyên thành khối rồi, tan khối nguyên thành Phật. Thì hai cái nào có khác nhau, nhưng mà phương tiện là khác. Bên khi dừng tinh, bên nay dừng như. Trong nhà Phật cứ có những cái đặc biệt đó, giữ đời mình mới thấy cái phương tiện thì nó quá hết, mà cái chí chính thì còn hơn. Thì dừng tinh để tụ tâm, bên nay dừng như để tụ tâm. Đó là hai cái lối tư mà hiện giờ có nhiều người đương chủ trương. Như giờ hỏi cái kháng công án thoại đầu, thì như công án mà tôi đề nghị, tôi nói ra thoại đầu thì sau này có những vị thiền sư để dùng luôn cả cái thoại đầu niệm Phật. Ví dụ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi cái tự hỏi niệm Phật cái là ai? Ai niệm Phật đó? Hay là niệm Phật cái là gì? Cái gì niệm Phật đó, rồi tự đặt cái câu hỏi hết, và hỏi là mình đó là thoại đầu. Phật cái gì niệm Phật đó, vừa nói phải niệm đó, vừa hỏi cái gì niệm Phật đó, ở tiếng đó cái gì niệm Phật đó, cứ đề lên cái ý dần dần đó, đề lên. Cho nên cái tâm đó, ví dụ người tu thiền này, ví dụ như là mình cầm cái hòn đá hay cục gạch, mình ném xuống giếng sâu, mình ném xuống cái chõn cho nó từ từ lặn tận đó. Mình cũng vậy, đề lên chút nghi, chút nghi đề lên mạnh, đề thẳng lặng sâu chút. Chừng nào nó vừa hơi yếu, đề lên cái nữa. Cứ như vậy, đi đứng và ngồi chết trong cái nghi đó, thì cái nghĩ khác không có. Cứ cái nghi đó làm hoài, thì khi nó lặng xuống thì đề lên cái đề, nó dịu lặng cái đề lên. Nhưng mà cái đó rất là mạnh, mau ngộ đạo, nhưng mà có cái nguy hiểm là bây giờ người nào ý thần kinh những lúc thì dễ bị căng thẳng thần kinh, cái nguyên trong đầu nó đau đầu, nó căng thẳng thần kinh. Như vậy cho nên chính ở đây tôi không dám dừng được đó, là lẽ. Với cái thứ hai nữa là vì khi dừng ở đó thì phải là tin tưởng tuyệt đối ông thầy nói cái câu đó, chứ sống câu đó thôi, không làm học gì hết, cũng không làm tìm hiểu cái gì hết, chỉ giải quyết cho hết cái gì đó là không việc rồi. Thì như vậy bây giờ có ai gian vậy không? Thì cái gì mà không cần biết thêm cái gì nữa hết, đi đứng là ngọt, không cần biết cái gì chỉ mà cái người nó tới chết thôi. Thì hỏi cái người gian như vậy có mấy người?
mà chúng ta sống trong thời này là cái thời lý luận. Mà nếu đó mình tôi Phật mà hỏi không biết gì hết, chỉ biết cái tự nhiên mình không ấy, thì làm sao đối đáp được với ai. Do đó mà nó cũng là trở ngại cho sự tu của mình trong thời này về vấn đề đó. Cái thứ ba nữa là liên hệ với ông thầy. Ông thầy phải tu cái đó chuyên môn và ngộ được, bởi vì cái đó lấy tôi khỏi đầu đó, ở trong thiền gọi là ít ra thì cũng có đôi ba lần đại ngộ, còn tiểu ngộ thì vô số. Đại ngộ ít ra cũng đôi ba lần, chứ không phải ngộ lần là xong. Và ông thầy không biết được cái chỗ ngộ đệ tử chưa xuống chứng và hướng dẫn nó thêm nữa thì nó mất rồi. Cho nên nó cũng là khó, cũng là dễ. Ông thầy phải là người thấy biết được cái con đường đi đó rồi mới có thể đưa tới nơi được. Chứ tự dụ như có những gì mà sáng cái thời đầu này vừa ngộ, ngộ rồi tôi đi tới chỗ khác, cho tôi đưa ra chỗ khác coi như. Ngươi thì vì đã biết rằng cái ông này chưa có trước, rồi phải chỉ một câu thoại đầu khác để họ sáng một thời gian sau, rồi trình hộ một lần nữa, hai lần nữa mới rồi. Cho nên cái đó là một cái khó, chứ nó không phải là đơn giản. Vì vậy mà tôi không phải là người chuyên về thoại đầu, mà tôi dạy quý vị thì rồi tới trình quý vị ngộ để tôi làm, rồi quý vị cũng không biết làm sao, rồi tôi cũng đành chịu bó tay không hướng dẫn được. Thì như vậy thầy trò cũng không tới đâu hết. Đó là cái lý do thứ hai mà chúng ta không dùng được. Thì lý do thứ nhất là vì tất cả chúng ta đang sống từ thời lý luận, thấy không? Ngày giờ học và đạo năm mười năm không biết gì hết, chỉ có tư duy trong đầu không, không biết gì hết, thì học như vậy mù quáng quá, làm sao chúng ta chịu nổi. Và cái thứ hai là vì cái người hướng dẫn mình không chuyên môn trong cái đó thì e đưa mình không tới nơi. Cái thứ ba là không đủ can đảm mà sống tư duy đó đến 20-30 năm rồi nếu từng bỏ thì cũng dễ dàng. Cho nên tôi phải đầu là chấp nhận chết trong tư duy, chết trong tư duy nó là ca nghi vậy mà chết, chứ còn không cần cần tìm hiểu gì hết. Do đó mà ở đây có không ai dám chết cho tư duy hết mà chúng ta không tư phải đầu. Bây giờ tôi định nghĩa lại chứ phải đầu cho quý vị dễ hiểu. Thoại là cái lời nói, là câu nói. Đầu là tiếp câu nói. Thành nó kháng vào đầu là gì? Dùng một câu nói để trở về tiếp câu nói. Mà tiếp câu nói thì sao? Do nghĩ mới nói. Thấy không? Do nghĩ mới nói. Mà từ câu nói đó, phân lần có tới cái chỗ tạo cùng chỗ nghĩ. Thì chỗ chưa nghĩ đó là đúng là đầu của nó, mà đi trở về chỗ đó thì nói một cách dễ hiểu hơn là mượn một câu nói để rồi đi tới cái chỗ chưa giới nguyện, chưa khởi nghĩ như gì hết. Cho nên dùng cái câu đề lên rồi để cho nó lặng dài chừng nào tới thì nói, tới chừng nó thành khối nghi rồi thì không còn nghĩ nữa, mà tan vỡ khối nghi đó là trở về trước cái câu nói. Thì như vậy quý vị thấy nó không có gì lạ hơn. Thì bởi vì ở đây chúng ta không phải là người chuyên tu về thoại đầu, cho nên chúng ta giải thích như vậy thì quý vị có thể tạm hiểu cái ý nghĩa về các quán thoại đầu và cũng tại sao mà chúng ta không tu theo thoại đầu. Đó là cái phần căn bản. Và tiếp phần thứ hai, tọa thiền thiết vọng